Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 5 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về hắc thư, về những cuộc bắt hại mới. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Nam Hàn hãy là những người tích cực gìn giữ niềm hy vọng, cũng như tiếp tục công cuộc hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên và đương đầu với những thách đố của chủ nghĩa duy vật. Được biết, các đức giám mục Nam Hàn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Cùng đi với các vị có Đức Cha Venceslao Adinla, giám quản tông tòa tại Ulaanbaatar, Mongolia. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sáng thứ Hai mùng 3 tháng 12 vừa qua, các đức giám mục Nam Hàn đã bày tỏ quan ngại về sự thu hút của chủ nghĩa duy vật và những tác động tiêu cực của não trạng tục hóa trong xã hội Hàn Quốc hiện nay. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha nói với các vị giám mục Nam Hàn rằng, khi con người bị mang ra khỏi nhà của Chúa, thì họ sẽ đi lang thang trong sa mạc của cô đơn, của cá nhân, và sự phân hóa của xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ trong ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm của con người mới được sáng tỏ. Trong viễn tượng ấy, theo Đức Thánh Cha, để trở thành những người tích cực gìn giữ niềm hy vọng, các đức giám mục phải làm thế nào để mối dây hiệp thông liên kết Chúa Kitô với mọi tín hữu luôn được bảo tồn? Và để được như thế, chính các ngài phải nêu gương sáng. Đức Thánh Cha nói rằng cánh cửa dẫn vào mầu nhiệm thông hiệp với Thiên Chúa chính là phép sửa. Bí tích này không phải là một nghi thức xã hội để đón nhận con người vào một cộng đồng, mà là khai tâm vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngoài ý nghĩa của bí tích sửa tội, Đức Thánh Cha còn khuyên nhủ các đức giám mục Nam Hàn hãy làm mọi sáng kiến để thực hiện cuộc hòa giải giữa hai miền Nam Bắc. Được biết Bắc Hàn bị Nga chiếm đóng vào năm 1945, sau đó Hoa Kỳ vào Nam Hàn, và hai miền Nam Bắc đã bị chia cắt từ năm 1948. Hội đồng giám mục Nam Hàn vẫn tiếp tục có quyền tài phán trên Bắc Hàn. Từ thập niên 50, bán đảo Triều Tiên rơi vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, hòa bình vẫn chưa được vãn hồi. 5 triệu người Công giáo đều tập trung tại Nam Hàn. Theo Đức Thánh Cha, người Công giáo Nam Hàn có thể đóng một vai trò tích cực trong công cuộc hòa giải hiện nay. Ngoài những vấn đề trên đây, các đức giám mục Nam Hàn còn lo ngại đặc biệt về sự kiện nhiều tín hữu không còn đến nhà thờ nữa. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Nam Hàn hãy đặc biệt chú ý đến thánh lễ ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở các vị chủ chân giáo hội Công giáo Nam Hàn về tầm quan trọng của một vụ hôn nhân và gia đình. Tin liên quan đến Hồi giáo. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoreau, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, khẳng định rằng Hồi giáo và Công giáo có thể thiết lập một cuộc đối thoại rất phong phú về văn hóa, tình bác ái và tu đức. Trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Ý Tương lai, Đức Hồng Y Thoreau tỏ ra hoan hỷ vì những tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa giáo hội Công giáo và thế giới Hồi giáo. Nhưng vị Hồng Y này cũng tỏ ra dè dặt về cuộc thảo luận hoàn toàn có tính cách thần học. Ngài nói như sau: với Hồi giáo, dĩ nhiên chúng ta có thể cộng tác để bảo tồn một số giá trị như tính cách thánh thiêng của sự sống, phẩm giá của gia đình và việc thăng tiến hòa bình. Tuy nhiên, theo vị Hồng Y người Pháp này, giữa hai bên cần phải có sự cảm thông hỗ tương mới mong làm giàu cho nhau. Đức Hồng Y Thoreau nhấn mạnh rằng nơi người Hồi giáo chúng ta có thể đánh giá cao chiều kích siêu việt của Thiên Chúa, giá trị của sự cầu nguyện và chay tịnh, sự can đảm làm chứng cho niềm tin giữa nơi công cộng. Về phần người Hồi giáo, thiết tưởng họ cũng cần phải học nơi người Công giáo giá trị của một tinh thần thế tục lành mạnh. Về vấn đề tự do tôn giáo, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn ghi nhận rằng vẫn còn có những khó khăn kết xù. Đây là những khác biệt mà Đức Thánh Cha đã nói đến trong lá thư trả lời cho các học giả Hồi giáo. Theo Đức Hồng Y Thoreau, việc trao đổi thư từ như thế sẽ góp phần mở ra những cuộc hội thảo về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là một tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian. Ngài nhắc lại rằng với tuyên ngôn phẩm giá của người của Công đồng Vatican II, Giáo hội Công giáo đã tái khám phá nguyên tắc theo đó không một người nào bị cưỡng bách hay ngăn cản để thực thi một tôn giáo. Đức Hồng Y Tô O nói rằng Hồi giáo cũng phải tái khám phá nguyên tắc này. Về nguyên tắc có qua có lại trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, vị Hồng Y này nói rằng điều tốt cho các tín hữu của một tôn giáo cũng phải được xem là tốt cho các tín đồ của các tôn giáo khác. Như vậy, chẳng hạn, nếu là một điều chính đáng khi người Hồi giáo có được một ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy giữa Roma, thì cũng phải chính đáng và cần thiết để cho các tín hữu Kitô có được một ngôi thánh đường tại Riyadh. Theo Ngài, đây là nguyên tắc mà Tòa Thánh cần bảo vệ trong cuộc đối thoại ngoại giao với các chính phủ tại những quốc gia có đa số theo Hồi giáo. Tin liên quan đến Israel. Israel và Tòa Thánh đã tiến gần đến một thỏa ước lịch sử đã bị gián đoạn từ nhiều năm nay. Hôm thứ Hai vừa qua, theo hãng tin Công giáo Ý ANSA, Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh ông Obed Ben-Hur đã khẳng định rằng hai bên đã đi gần đến chỗ đạt được một thỏa ước lịch sử. Bản văn hiện đang được mang ra thương thảo, đặc biệt nói đến vấn đề kinh tế trong thỏa ước nền tảng giữa Tòa Thánh và Israel hồi năm 1993. Trên nguyên tắc, bản văn này xác định quy chế pháp lý và thuế khóa của tài sản giáo hội và các hoạt động thương mại của các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa. Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh cho biết, khoảng 85% bản văn đã được cứu xét và phê chuẩn bởi đại diện của Israel và Tòa Thánh. Ông Ben-Hur còn xác nhận rằng, một phiên họp khoáng đại của Ủy ban hỗn hợp sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tới đây tại Israel. Các cuộc thương thảo về bản văn trên đây đã tái tục hồi năm 2004 sau 10 năm bị gián đoạn. Các cuộc thương thảo đã xoay quanh quy chế của giáo hội Công giáo tại Israel về tài sản của giáo hội cũng như việc đánh thuế trên các hoạt động thương mại của các cộng đồng Kitô. Tòa Thánh vẫn luôn yêu cầu Israel miễn thuế cho giáo hội Công giáo và các cơ chế của mình tại Israel. Tin Berlin. Đại diện các giáo hội Kitô tại Âu Châu đã khẳng định rằng sứ điệp Kinh Thánh không cho phép khai thác cạn kiệt trái đất. Trong lá thư viết cho Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Hai vừa qua, đại diện của các giáo hội Kitô Âu Châu đã yêu cầu Liên Âu phải nỗ lực tối đa tại hội nghị về thời tiết diễn ra tại Bali, Indonesia. Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury Rowan Williams, Đức Tổng giám mục Tin lành Thụy Điển Anders Vergit và Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Luther Fongen Huber đã ký tên vào một lá thư với những lời lẽ như sau. Lịch sử của công cuộc tạo dựng trong Kinh Thánh không nên được giải thích như một mệnh lệnh phải khai thác cạn kiệt trái đất. Trái lại, trái đất là một hồng ân của Thiên Chúa mà nhân loại cần phải cố gắng tôn vinh. Được biết, Hội nghị quốc tế về những thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã khai diễn hôm thứ Hai vừa qua tại Bali, Indonesia. Trong lá thư gửi cho Liên Âu, các vị đại diện của các cộng đồng Kitô tại Âu Châu đã nhắc lại trách nhiệm của con người là phải sử dụng không gian Thiên Chúa tạo dựng một cách bền vững và có ích. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, con người phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về việc mình có chu toàn sứ mệnh của mình hay không. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc nhở rằng để bảo đảm cho một thỏa ước về việc bảo đảm thời tiết được thích nghi và chính đáng cho thời kỳ sau năm 2012, thì các chính phủ cần phải thấu triệt quan niệm về công lý. Công lý cần phải vượt qua các quyền lợi quốc gia và xem thời tiết như một công ích. Cũng theo các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Âu Châu, cuộc chiến chống lại sự thay đổi thời tiết đòi hỏi phải chiến đấu chống lại nghèo đói và quan tâm đến an ninh của con người. Tin Anh Quốc. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc và xứ Wales đã tung ra chiến dịch lôi kéo những người Công giáo sa ngã trở về với giáo hội. Chiến dịch có tên Trở về nhà trong mùa Giáng sinh do Phó tế Stephen Poulter, một cựu sĩ quan của không lực Hoàng gia Anh, đề ra. Phó tế Poulter đưa ra lời kêu gọi trên đây với những người Công giáo từ lâu đã không còn đến nhà thờ nữa. Ông khuyến khích những ai đang cảm thấy có lỗi, đừng để cho mặc cảm tội lỗi khiến mình phải từ bỏ việc thực hành đạo. Theo vị phó tế này, cảm thấy mình tội lỗi không phải là một mặc cảm mà Chúa Giê-xu đã gieo rắc trong chúng ta. Chúa Giê-xu đã đón tiếp các tội nhân và kể biết bao nhiêu câu chuyện về tha thứ. Phó tế Bolter giải thích như sau, dù cho lý do khiến bạn ngưng thực hành đạo trong quá khứ có như thế nào đi nữa, bạn cần phải tin chắc rằng nếu bạn quyết định bắt đầu lại thì bạn luôn luôn được đón tiếp. Nhiều người trở về với giáo hội sau một thời gian dài vì họ cảm thấy rằng chỉ có Chúa Kitô mới có thể lấp đầy sự trống rỗng trong cuộc sống của họ. Riêng đức cha Malcolm McMahon, giám mục Nottingham, cũng kêu gọi những người Công giáo đã xa lìa giáo hội như sau. các bạn thân mến, dù cho các bạn có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù cho các bạn có xa lìa giáo hội từ lúc nào đi nữa, vẫn luôn có một chỗ cho các bạn. Cánh cửa đã mở ra, đón chào các bạn. Giáo hội không hề kết án các bạn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hát thư về những cuộc bách hại mới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hát thư về những cuộc bách hại mới là nhan đề của một tác phẩm vừa được xuất bản tại Pháp hôm 22 tháng 11 vừa qua. Cuốn sách xuất hiện vào lúc Quốc hội Âu Châu vừa thông qua một nghị quyết về việc gia tăng sự bất khoan nhượng và đàn áp đối với các cộng đồng Kitô trên thế giới. Tác giả của cuốn sách, ông Thomas Cremo, năm nay 40 tuổi, là người trong nhiều năm qua đã khảo sát tình hình thực tế tại nhiều nơi đang có chiến tranh hay bách hại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Zenit, ông Cremo đã nhắc đến sự kiện hồi năm tháng 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang lại một định nghĩa mới cho từ tử đạo. Tử đạo không chỉ là người bị sát hại, mà còn bao gồm nhiều hình thức loại trừ tinh vi hơn. Theo tác giả, tưởng nhớ các vị tử đạo cũng không có nghĩa là nuôi dưỡng hận thù và chia rẽ. Ông nói rằng, tưởng niệm các vị tử đạo là một thứ thuốc chủng bắt buộc cho các tín hữu Kitô. Họ cần được nhắc nhở rằng, sự phục sinh luôn đi qua con đường thập giá. Và tưởng nhớ đến thập giá là cũng để cầu nguyện cho các lý hình, bởi vì họ không biết việc họ làm. Cuốn sách hát thư về những cuộc bách hại mới mô tả một cách sống sượng tất cả những hình thức bách hại của thời đại. Điều này xem ra có thể gây phương hại cho các nỗ lực đối thoại và ngoại giao. Nhưng tác giả giải thích như sau. Một cách thành thực, tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu đối thoại liên tôn, không có nghĩa là không nói đến niềm tin của chúng ta, thì công việc của các nhà ngoại giao hay của người công giáo cũng phải dựa trên sự thật. Như các đức giám mục Sudan không ngừng lặp lại, sẽ không bao giờ có hòa bình thật sự nếu không có công lý, nghĩa là không có sự thật. Và sự thật này là hiện đang có các cuộc bách hại. Các vị giám mục này cũng như tất cả những người mà tôi đã có dịp trao đổi, có nghĩa vụ phải ghi nhớ điều đó. Không phải ghi nhớ các cuộc bách hại trong tinh thần hiếu chiến, nhưng để luôn nhớ rằng có những người nhờ ơn Chúa đang ngày đêm đau khổ vì sự trung thành của họ đối với Chúa Kitô. Theo tác giả Cremo, che đậy các cuộc bách hại đó chẳng khác nào ngồi đó mà than khóc. Trái lại, lên tiếng tố cáo những cuộc bách hại là nhìn thẳng vào thực tế. Đức Thánh Cha, các đức hồng y và nhiều vị giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân mà tác giả đã gặp đều nói lên những cuộc bách hại đó. Một cuộc đối thoại trong đó con người không dám nhìn thẳng vào sự thật là một cuộc đối thoại của những người câm. Tựa đề của cuốn sách nói đến những cuộc bách hại mới. Ông Cremo giải thích về những hình thức bách hại mới như sau. Nếu các thế kỷ đầu của kỷ nguyên chúng ta được mệnh danh một cách đúng đắn là thời các vị tứ đạo, là bởi vì bạo chúa Nero cũng như bao nhiêu người khác đã tấn công vào các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ đã không ngần ngại cáo gian các tín hữu Kitô để có cớ thiêu sống họ. Ngày nay, một người quan sát không thiên vị cũng buộc phải nhìn nhận rằng hiện đang có một thời kỳ bách hại mới. Xét về con số, địa lý, các phương tiện sử dụng, các cuộc bách hại mới này khác với cuộc bách hại thời giáo hội tiên khởi. Trong các thế kỷ đầu, người ta chỉ tính được vài ngàn hay vài chục ngàn tín hữu bị bách hại. Ngày nay, cần phải tính con số đó bằng hàng chục hay hàng trăm triệu người. Trong các thế kỷ đầu, các cuộc tấn công chỉ giới hạn tại một vài nước. Ngày nay,
không có một lục địa nào mà không có các cuộc tấn công nhắm vào những người mang dấu thánh giá của Chúa Giêsu. Trong các thế kỷ đầu, người ta chỉ đóng đinh hay ném các tín hữu Kitô làm mồi cho sư tử cấu xé. Ngày nay, người ta sử dụng những phương thế tinh vi hơn để lèo lái cá nhân hay tập thể. Và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ tư pháp, kinh tế, truyền thông, chính trị đến quân sự. Nhưng còn có một sự mới mẻ khác nữa trong các cuộc bách hại của thời đại. Trước kia, vì sợ quyền lực trần thế của mình bị đe dọa, mà bạo chúa Nero đã bách hại các tín hữu Kitô. Ngày nay, bách hại không còn là hành động của một nhà độc tài điên khùng nữa, mà bắt nguồn từ một ý thức hệ. Người ta bách hại bởi vì người ta muốn thế. Người ta nhân danh một quốc gia, một giáo thuyết, một tôn giáo để bách hại. Do đó, ngày nay, cuộc bách hại có tính định chế. Về những cuộc bách hại nhân danh tôn giáo, tác giả nhắc đến khuynh hướng cực đoan trong ba tôn giáo lớn là Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo. Riêng về Ấn giáo và Phật giáo, ông Crimo nói rằng, khuynh hướng cực đoan trong hai tôn giáo này có nhiều điểm chung. Cả hai đều muốn áp đặt tôn giáo của mình lên mọi người, do đó không chấp nhận sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng đất của mình. Những người Ấn giáo và Phật giáo cực đoan xem các tín hữu Kitô như những kẻ thù không đội trời chung của họ. Tại những nước như Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Mongolia, Myanmar, những thành phần cực đoan của hai tôn giáo này muốn bứng tận gốc rễ Kitô giáo ra khỏi xứ sở của họ. Tại những nước này, về luật pháp, chính trị lẫn kinh tế, các tín hữu Kitô luôn bị kỳ thị. Cho dẫu không bị tấn công, họ vẫn bị phân biệt đối xử. Chỉ nhiên, theo tác giả, không phải tất cả mọi người Ấn giáo đều là những người bách hại các tín hữu Kitô. Nhưng tại một số bang tại Ấn Độ chẳng hạn, những thành phần cực đoan này lại nắm quyền cai trị. Do đó, khi làm luật, họ luôn tìm cách hạn chế tự do hoạt động của các tín đồ ngoài Ấn giáo, nhất là các tín hữu Kitô. Trong cuốn sách, tác giả ghi lại những sự kiện xảy ra hàng ngày trong đời sống các tín hữu Kitô. Những sự kiện này minh chứng rằng hiện đang có cả một ý đồ muốn gây thương tổn, phỉ báng hay ngăn cản việc truyền bá Kitô giáo. Người ta thấy rõ điều này trong các luật về cải đạo và chế tài đối với các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng linh tại Ấn Độ. Nếu trở lại Công giáo, họ sẽ mất hết mọi trợ cấp về kinh tế và xã hội. Trái lại, một tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng linh có thể cải đạo thành Ấn giáo mà không gặp trở ngại nào. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử chân phước Philippines, Lucien. Cô gái nhỏ thò đầu ra cửa sổ, thấy một người đàn bà nghèo khổ, quần áo bẩn thỉu, tay dắt đứa bé gái khoảng độ 4-5 tuổi đến xin của bố thí trước cửa nhà mình. Cô ta chạy vội vào trong trúc ống tiền mà cô dành dụm mỗi ngày không ăn quà vặt, và một con búp bê thật xinh đem ra trao cho bà ăn mày và đứa con gái của bà. Họ cảm động lí nhí mấy tiếng cảm ơn. Họ không ngờ giữa cảnh đời cơ cực này còn có người có lòng quảng đại như thế. Nhìn họ sung sướng rảo bước ra đi, một niềm vui sướng dâng trào trong lòng cô gái nhỏ. mỗi lần cùng mẹ đến viếng thăm những bệnh nhân nghèo khổ. Cô cũng thường mang đồ chơi của mình và những vật sở hữu khác biếu cho những trẻ em nghèo trong các gia đình này. Việc làm của cô đã bị cha mẹ phản đối. Họ bảo rằng họ đã mua những thứ đó cho cô để làm cho cô vui sướng. Cô đã trả lời lại rằng, việc chia sẻ những gì con có chính là niềm vui sướng của con. Quý vị và các bạn thân mến, cô gái nhỏ trên đây chính là Chân Phước Philippine Duchenne, người mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hôm nay. Sau khi gia nhập tu hội Thánh Tâm được 12 năm, bà đã cùng với 4 nữ tu sang truyền giáo bên Hoa Kỳ và đã sống khoảng đời 34 năm còn lại trong miền rừng núi hoang vu để mang tin mừng, sự giáo dục và tình yêu thương đến cho những người thổ dân da đỏ nơi đó. Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm những chi tiết khác nữa sau đây. Philippine Duchenne sinh tại Grenoble, Pháp Quốc vào ngày 29 tháng 8 năm 1769. Năm 12 tuổi, Philippine được gửi vào trường học nội trú do các nữ tu dòng thăm viếng trông coi. Bầu khí giáo dục đạo đức này đã làm nảy nở trong cô lòng tôn sùng thánh tâm sâu xa, và cô quyết định trở thành một nữ tu. Mặc dù cô không hề tỏ lộ cho ai biết điều này, nhưng cha cô đã nghi ngờ cô hướng chiều về đời tu, nên đã cho cô thôi học. Ông là người theo chủ nghĩa tự do và có óc bài giáo sĩ. Về lại gia đình, cha cô đã mướn thầy về dạy học cho cô, và cũng cho cô học khiêu vũ. Năm lên 18 tuổi, Philippine bị cha ép buộc lập gia đình với một chàng thanh niên học thức, con nhà giàu, nhưng cô vẫn khăng khăng quyết định chọn cuộc sống tu trì. Một ngày nọ, cùng với người dì đến viếng thăm tu viện Thánh Marie, Philippine đã ở lại và không về nhà nữa, mặc cho người dì phải đối đầu với cơn thịnh nộ của cha cô. Một hai ngày sau đó, cô đã ra sức tranh luận với gia đình qua tấm chắn sông của tu viện, để rồi cuối cùng đã được cha cô miễn cưỡng nhậm lời cho ở lại. Những tưởng cuộc đời của cô như thế là yên chuyện, nhưng cuộc cách mạng Pháp bùng nổ, theo sau là những cuộc sát hại các tu sĩ, tàn phá các tu viện, nên cha cô đã ngăn cấm cô tuyên khấn và đem cô về nhà. Philippine đã im lặng và vâng lệnh cha ra đi, với ước mong một ngày nào đó sẽ mang cha về lại với giáo hội. Trong thời gian thử thách này, cũng như trong những lần gặp những thử thách khác trong suốt cuộc đời còn lại, cô đã tìm đến nguồn an ủi của Thánh Tâm Chúa, nơi đã không hề làm cho cô phải thất vọng. Trong những năm của cuộc cách mạng, Philippine đã đau khổ rất nhiều vì cái chết của người mẹ thân yêu. Cha cô, người đã trở nên một luật sư trong thời gian này, đã lại càng làm cho cô thêm đau buồn bởi những hành động và quan điểm của ông. Suốt 11 năm, Philippine đã làm việc cho gia đình cô tại nhà và làm việc bác ái cho các tù nhân chính trị, các người nghèo khổ và các bệnh nhân. Khi có người hấp hối, Philippine sẽ đưa một linh mục đến để ban các bí tích cuối cùng. Tại Grenoble, cô thường liều mình, không sợ bị tù ngục, để giúp đỡ những tù nhân chính trị đang chờ đợi để lên máy chém. Tu viện xưa kia của cô đã bị biến thành một nhà tù cho các tù nhân chính trị, và cô đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ họ. Được thôi thúc bởi lòng nhiệt thành muốn rao giảng tin mừng của Chúa và vương quốc của Ngài, Philippine đã quy tụ một nhóm trẻ em đầu đường xóa chợ và bắt đầu dạy giáo lý cho chúng trong nhà của cô. Cuối cùng, cuộc cách mạng đã qua đi. Và mặc dù việc mặc tu phục vẫn chưa được an toàn cho lắm, Philippine đã mua lại tu viện cũ của cô từ chính phủ và mời vị bề trên và các chị em trong dòng trước kia về chung sống với cô. Vị bề trên lúc đó đã trên 80 tuổi và không thể hướng dẫn cộng đoàn cách cứng rắn được nữa. cộng thêm cuộc sống khổ cực đã làm cho các nữ tu thất vọng, và từng người một đã bỏ ra đi, chỉ còn lại một mình Philippines. Philippines rất đau khổ về điều này, nhưng cô chấp nhận sự thất bại này như là ý Chúa. Một linh mục bạn gợi ý cho cô là nên dâng tu viện cho mẹ Madeleine Sophie Barra và tu hội Thánh Tâm do chính bà vừa mới thành lập. Đồng thời, cô cũng nên gia nhập tu hội này. Cuộc hiến dâng đã được chấp nhận, và Philippines đã trở thành thành viên của tu hội mới này. Trong suốt 12 năm, nữ tu Philippines đã sống dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của vị sáng lập thánh thiện này. Tinh thần tu đức và sự dịu dàng của mẹ Para đã làm lắng chịu bản tính nóng nảy tự nhiên của Philippines và uốn nắn nó theo như ý Chúa. Năm 1818, sau nhiều năm này xin bề trên của chị, cuối cùng nữ tu Philippines đã được nhậm lời cùng với 4 nữ tu rời Pháp Quốc để đi truyền giáo bên Hoa Kỳ. Lúc đó chị đã 49 tuổi và đã ở lại Hoa Kỳ cho đến khi chết, tức 34 năm sau. Tiểu sử có chân phước Philippines Duchenne tạm ngưng nơi đây. Lần tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cuộc truyền giáo của Philippines cho các thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 21 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nhắc lại giáo huấn của giáo phụ Afraate, người thành Ninive Mosul bên Iraq ngày nay. Giáo phụ Afraate là một trong những giáo phụ ít được biết tới. Giáo huấn nòng cốt của Ngài là cuộc sống Kitô, là noi gương Chúa Giêsu sống khiêm nhường, cầu nguyện, chay tịnh và yêu thương. Được biết, vào thế kỷ thứ tư, các giáo hội trong vùng Cận Đông từ Thánh Địa cho tới Liban và Mesopotamia, có các giáo hội Semit phát triển và không chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp. Trong các cộng đoàn Kitô này, cũng có hiện tượng viện tu khổ hạnh địa phương, không bị ảnh hưởng của phong trào viện tu Ai Cập. Các cộng đoàn Kitô Syriac thuộc thế kỷ thứ tư đại diện cho thế giới Semit từ đó phát xuất ra Kinh Thánh, và chúng diễn tả một Kitô giáo với việc thành hình của nền thần học chưa tiếp xúc với các trào lưu văn hóa khác, nhưng sống các hình thái tư tưởng riêng. Trong các giáo hội này, phong trào khổ hạnh mang nhiều hình thái ẩn tu trong sa mạc, trong các hang động biệt lập có sắc thái riêng, và phong trào viện tu được thể hiện trong các hình thái của cuộc sống cộng đoàn. Chúng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tư tưởng thần học và tu đức. Đề cập đến giáo phụ Afraate, được gọi là đấng khôn ngoan, sống vào thế kỷ thứ tư, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Giáo phụ gốc thành Ninive Mosul bên Iraq ngày nay, và sống vào tiền bán thế kỷ thứ tư, chúng ta có ít tin tức về cuộc sống của người. Dù sao đi nữa, người cũng liên lạc với các môi trường viện tu khổ hạnh của giáo hội Syriac. Giáo hội này đã duy trì được các tin tức liên quan đến các tác phẩm của người. Theo một vài nguồn tin, giáo phụ Afraat cũng là viện phụ của một tu viện, và sau cùng đã được tấn phong giám mục. Đức Thánh Cha nói tiếp, người đã viết 22 bài diễn văn, được biết dưới tên gọi là các trình bày hay các chứng minh, trong đó có đề cập đến nhiều đề tài như lòng tin, tình yêu thương việc ăn chay, đức khiêm nhường, lời cầu nguyện, cuộc sống khổ hạnh và cả tương quan giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Người dùng một giọng văn đơn sơ với các câu ngắn gọn và song song, đôi khi trái nghịch nhau, nhưng lại dệt thành một diễn văn có cấu trúc với các đề tài khác nhau. Giáo phụ Afraat sống trong một cộng đoàn biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, rất gắn bó với giáo hội mẹ Jerusalem và các giáo mục, mà theo truyền thống thường được chọn trong số các bà con ruột thịt của Thánh Gia-cô-bê, anh họ của Chúa Giê-xu. Nghĩa là họ là những người gắn bó với giáo hội Jerusalem qua liên hệ máu huyết và lòng tin. Ngôn ngữ giáo phụ dùng là tiếng Syriac, một thứ tiếng Semit như tiếng Do Thái của Cựu Ước, và như tiếng Aramaic là thứ tiếng chính Chúa Giê-xu cũng nói. Cộng đoàn Kitô, trong đó giáo phụ sống, là một cộng đoàn tìm duy trì sự trung thành với truyền thống Do Thái Kitô. Vì thế giáo hội này duy trì quan hệ mật thiết với thế giới Do Thái và các sách thánh của Do Thái giáo. Giáo phụ Afraat tự định nghĩa là môn đệ của Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước, và lấy Kinh Thánh làm trung tâm suy tư của mình. Trung thành với truyền thống Syriac, giáo phụ thường trình bày ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn như là một sự chữa lành, và như thế Chúa Kitô như là một y sĩ. Trái lại, tội lỗi giống như một vết thương mà chỉ có lòng sám hối mới có thể chữa lành. Giáo phụ nói, một người bị thương khi đánh nhau thì không hổ thẹn phó mình trong tay một y sĩ khôn ngoan. Cũng thế, người bị Satan đã thương không được xấu hổ thừa nhận lỗi lầm của mình và xa lánh nó bằng cách xin thuốc chữa lành của sự sám hối. Tiếp tục giới thiệu tư tưởng thần học của giáo phụ Afraat, Đức Thánh Cha nói, có một khía cạnh quan trọng khác nữa trong tác phẩm của giáo phụ, đó là giáo huấn về lời cầu nguyện, đặc biệt là Chúa Kitô như thầy dạy cầu nguyện. Kitô hữu cầu nguyện theo giáo huấn của Chúa Giê-xu và mẫu gương của Người. Giáo phụ viết, Chúa cứu thế của chúng ta đã dạy cầu nguyện khi nói thế này: hãy cầu nguyện nơi kín đáo với đấng ẩn kín, nhưng trông thấy mọi sự. Hãy vào trong phòng và cầu nguyện với Cha trong sự kín ẩn, và Cha là đấng trông thấy trong sự kín ẩn sẽ thưởng cho các con. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 6 câu 6. Điều Chúa cứu thế chúng ta muốn chỉ cho thấy đó là Thiên Chúa biết các ước muốn và tư tưởng của trái tim chúng ta. Đề cập tới trung tâm điểm của cuộc sống Kitô trong tư tưởng của giáo phụ Afraat, Đức Thánh Cha nói như sau. Đối với giáo phụ Afraat, cuộc sống Kitô được tập trung vào việc noi gương Chúa Kitô bằng cách nhận lấy ách của Người và theo Người trên con đường tin mừng. Một trong các nhân đức thích hợp nhất cho người môn đệ của Chúa Kitô là sự khiêm nhường. Nó không phải là một khía cạnh phụ thuộc trong đời sống thiêng liêng của Kitô hữu. Bản chất của con người là thấp hèn, và chính Thiên Chúa đã nâng con người lên vinh quang của Ngài. Sự khiêm nhường không phải là một giá trị tiêu cực. Nếu nguồn gốc của con người được trồng nơi đất bụi, thì hoa trái của nó mọc lên trước Chúa của sự cao cả. Khi sống khiêm tốn, cả trong thực tại trần thế nơi nó sống, người Kitô có thể bước vào tương quan với Chúa. Người khiêm nhường là thấp hèn, nhưng con tim của họ được nâng lên đến các tầng trời cao nhất. Đôi mắt trên mặt họ quan sát trái đất, nhưng đôi mắt tâm trí nhìn trời cao ngất. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, giáo phụ Afraat có quan niệm rất tích cực về con người và thực tại thân xác của nó. Thân xác con người theo gương Chúa Kitô là thấp hèn, được mời gọi sống tươi vui và rạng rỡ. Thiên Chúa đến gần con người mà Ngài yêu mến, và thật là đúng đắn khi yêu mến sự khiêm nhường và ở trong điều kiện khiêm nhường. Các người khiêm nhường thì đơn sơ, nhẫn nhục, được yêu thương, toàn vẹn, ngay thẳng, chuyên chăm làm việc thiện, an bình, khôn ngoan, hòa thuận, thương xót, sẵn sàng hoán cải, nhân từ sâu sắc, biết cân nhắc, xinh đẹp và đáng ước ao. Nơi giáo phụ, cuộc sống Kitô cũng thường được mô tả trong chủ kích khổ hạnh rõ ràng và thiêng liêng. Lòng tin là nền tảng khiến cho người Kitô trở thành đền thờ nơi Chúa Kitô ngự trị. Như thế, lòng tin khiến cho tình bác ái đối với Thiên Chúa và tha nhân được chân thật. Trong giáo huấn của giáo phụ Afras còn có một khía cạnh quan trọng khác nữa, đó là việc ăn chay được hiểu theo nghĩa rộng. Người nói về việc kiêng cử ăn uống cũng như việc tập tành cần thiết để sống bác ái và trong sạch, ăn chay tiết dục để trở nên thánh thiện, cũng như ăn chay ít nói các lời vô ích và đáng ghét. Không nóng giận, không tích trữ của cải, bớt giờ ngủ nghỉ để cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ của Ngài với một lời nguyện của giáo phụ mời gọi thực thi bác ái đối với tha nhân như sau. Hãy đem vơi nhẹ đến cho người đau khổ, thăm viếng người bệnh tật, lo lắng cho người nghèo túng, đó là cầu nguyện. Lời cầu nguyện tốt lành và các việc làm của nó xinh đẹp. Lời cầu nguyện được khấn nhậm khi thoa dịu tha nhân. Lời cầu nguyện được lắng nghe khi trong đó cũng có sự tha thứ cho các xúc phạm. Lời cầu nguyện mạnh mẽ khi tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 21 tháng 11, nói về giáo huấn của giáo phụ Afras. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Có người kia ngày ngày quan sát cách hấp dẫn tiến trình trưởng thành của con bươm bướm từ ngày nó còn là con nhộng. Gần đến ngày trở thành bươm bướm, con nhộng quằn quại cố gắng uốn mình để tự giải thoát khỏi cái kén bằng tơ bao bọc nó như căn nhà tù. Nó vươn vai phấn đấu, kéo giãn đôi cánh nhỏ bé với tất cả sự đau đớn. Thấy vậy, người ấy động lòng thương hại, dùng ngón tay nhẹ nhàng xé mở cái kén bằng tơ để giải thoát nó. Kế đó, ông ta lại kéo nhẹ đôi cánh giúp nó dang thẳng ra. Thế nhưng, tiếc thay, con bươm bướm đó sẽ không bao giờ cất cánh bay bổng lên được. Bởi vì chính nỗ lực cố gắng và sự vất vả tự giải thoát ra khỏi cái kén mới giúp nó kiện cường đôi cánh để rồi nhẹ nhàng bay bổng lên cao. Con người tốt bụng kia đã muốn cất bớt đi những vất vả khó nhọc của con nhộng và đốt cháy thời gian trưởng thành của nó. Nhưng làm như thế, ông đã không giúp ích gì cho nó mà lại còn kết án nó. Suốt đời phải bỏ lê bỏ lết như con nhộng. Các bạn thân mến, trẻ em ngày nay xem ra phát triển rất nhanh, khôn lớn trước tuổi hơn trẻ em của những thế kỷ trước. Bác sĩ Pasquale Di Pietro, chủ tịch Hội Bác sĩ Nhi đồng của Italia, có lần đã phát biểu như sau. Kinh nghiệm làm việc trong 10 năm gần đây cho chúng tôi thấy rằng, trẻ em ở tuổi vị thành niên càng ngày càng sớm nên người lớn hóa. Điều đó nói lên thời gian của tuổi niên thiếu bị cắt giảm, trong khi tuổi dậy thì lại kéo dài thêm với những nguy hiểm của hút nghiện, say sưa và các tệ đoan được sớm bắt đầu. Thế nhưng, chính những thanh thiếu niên muốn sớm trở nên người trưởng thành, lại là những thanh thiếu niên kéo dài tâm trạng ấu trĩ, thiếu trách nhiệm.
Thật vậy, thế hệ trẻ ngày nay tuy khỏe mạnh và phát triển nhiều về mặt thể lý, nhưng một phần lớn lại rất giòn mỏng về mặt tâm lý, tinh thần bất ổn, dễ thất vọng, chán nản, và dễ nổ tung giữa những hình thức bạo lực. Tại sao vậy? Bởi vì đôi cánh của chúng vẫn còn yếu ớt, chưa được kiện cường đủ trước khi phá tổ, chui ra khỏi vỏ trứng. Đó là những bạn trẻ luôn muốn tham gia vào mọi sự việc, muốn đạt được tất cả mọi sự và ngay lập tức. Cuộc sống hàng ngày của họ khác nào cuộc đua xe. Chân họ lúc nào cũng đạp lên ga, thay vì đặt trên thắng. Có lẽ là vì chúng ta đã bỏ quên một nhân đức tuyệt đẹp được gọi là lòng kiên nhẫn. Vậy kiên nhẫn là gì? Nói chung và nói riêng trong việc giáo dục con em. Kiên nhẫn không phải là nhân đức của chờ đợi thụ động. Trái lại, nó là nhân đức ngự trị trong tinh thần và trong tâm hồn của những người có thiện chí, muốn xây dựng điều gì thiết thực và có thể tồn tại với thời gian. Kiên nhẫn là nhân đức tối cần của các phụ huynh, của những người chuyên nghề giáo dục, và của tất cả những ai có người cần được yêu thương, có người để chăm nom săn sóc, và để chia sẻ với họ một lý tưởng, một chương trình sống. Kiên nhẫn là tôn trọng nhịp bước của sự phát triển. Ở tuổi thơ ấu, trẻ em cần được chuẩn bị để đối phó với những chức năng và nhu cầu của cuộc sống. Bản tính tự nhiên, qua sự quan sát, trẻ em có thể học được rất nhiều điều mới lạ, nhưng không đủ. Các em cần được dạy bảo tất cả mọi việc, mọi hành động, chẳng hạn như tập ngồi, tập đi đứng, học ăn, học nói, học xỏ dép, vân vân. Tới tuổi khôn lớn, ngoài việc học ở trường, dần dà các em cần học biết và tập làm những công việc nhỏ nhặt trong nhà. Tất cả mọi công việc đó, các em không chỉ học được qua lời nói và một cách bất ngờ, nhưng qua sự luyện tập thường xuyên ngay trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, ngày nay xem ra người ta lại dành rất ít thời giờ để hướng dẫn và chỉ bảo cho các em trong cuộc sống hàng ngày. Bầu khí cuộc sống ngày thường trở nên căng thẳng, với vô số công việc phải làm. Về phía cha mẹ là sự vội vã, mất kiên nhẫn. Về phía con cái là sự ương ngạnh, bất tuân phục. Kiên nhẫn là biết giải thích và không ngại nói đi lặp lại điều đã giải thích. Trong một bài luận ngắn, một học sinh nhỏ đã viết: Con muốn được vào một gia đình, nơi đó con có thể nói cười nhiều hơn và được giải thích nhiều điều hơn. Trẻ em rất dễ được khích lệ và thúc giục. Tuy nhiên, mỗi em có một nhịp bước học hỏi riêng. Vì thế, các em thường rất dễ bực mình khó chịu, và có khi phát ương, khi phải làm điều các em không hiểu biết gì cả. Đức kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày thường không phải là điều hấp dẫn lắm, bởi vì cần phải luôn chờ đợi. Vì thế, lắm khi chỉ vì muốn được việc sớm hơn và tốt đẹp hơn, nên có những phụ huynh thường làm việc của con cái, làm thay cho con cái, với mục đích là để tiết kiệm thời giờ. Nhưng họ đã quên rằng, mỗi bước tiến của con cái đạt được qua sự khắc phục bản thân là thành quả tốt đẹp, ăn sâu trong cả đời người. Kiên nhẫn còn có nghĩa là phải lên kế hoạch, vạch rõ những điểm chuyển tiếp và đích điểm sau cùng muốn đạt tới. Nhưng nếu những bước tiến nho nhỏ không được nhìn nhận trong các nỗ lực cố gắng của trẻ em, dần dà các em trở thành những con người chán nản, thất vọng vì vỡ mộng,
vì không làm được việc gì, vì chẳng đi tới đâu, và cũng chẳng đạt được thành quả nào tốt đẹp cả. Các em thích mơ mộng viễn vông, muốn đạt được thành quả tốt đẹp, nhưng thường lại không muốn chấp nhận sự khó khăn và những thách đố của việc học hỏi, tập luyện. Mặt khác, nhiều khi lại cũng rất khó tìm được người biết sẵn sàng và chỉ những đích điểm chính cũng như đích điểm phụ cho giới trẻ tiến bước. Và cũng hiếm có những người sẵn sàng dành thời giờ để hướng dẫn, khích lệ nỗ lực cố gắng của con em trong những bước tiến nho nhỏ. Kiên nhẫn còn có nghĩa là biết cầm cự. Những ai không học cách chấp nhận thất bại, không biết bình thản đối phó với những chướng ngại và khó khăn, họ sẽ rất khó mà đạt được thành công trong cuộc sống. Vì thế, một trong những trọng trách của cha mẹ là huấn luyện con cái chấp nhận những thất bại nho nhỏ, và đừng để mình bị chết chìm bởi gánh nặng của những thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đồng thời, các phụ huynh cũng cần phải biết chịu đựng những phản ứng tiêu cực của con cái trước những từ chối phải lẽ của cha mẹ. Chính qua sự kiên nhẫn cầm cự của cha mẹ mà cột xương sống của con cái sẽ được kiện cường. Kiên nhẫn là đồng hành với con cái, với thanh thiếu niên trên từng bước đường tiến tới sự trưởng thành hòa hợp. Là biết quan tâm tới tất cả mọi khía cạnh của bản vị và giúp phát triển cách hòa hợp trong đời sống của con cái. Tuổi trẻ thường thích chạy theo mốt và những sự hào nhoáng bên ngoài. Làm như thế, tức là khước từ sự kiên nhẫn cần thiết trong việc trưởng thành. Sau cùng, kiên nhẫn là nhân đức của sự nối kết, được diễn tả qua những cử chỉ của cuộc sống thường ngày, qua sự lắng nghe, qua việc đối thoại, trong tình liên đới, và ngay cả trong sự hiểu lầm, trong đau khổ. Kiên nhẫn còn có nghĩa là luôn bắt đầu lại. Các bạn thân mến, mục nói với giới trẻ sẽ tiếp tục đến với các bạn qua các đề tài giáo dục, nhằm mục đích giúp các phụ huynh hiểu biết con cái và giúp các bạn trẻ hiểu rõ chính mình hơn, để cùng chung tay góp sức, cùng đồng hành với nhau trong tiến trình phát triển và trưởng thành toàn diện về mọi mặt. Giáo dục là cuộc hành trình rất cam go, đòi hỏi sự hiểu biết, nhiều kiên nhẫn, kiên trì, bền tâm và tinh thần lạc quan. Bởi vì trong mỗi người đều có hạt giống của sự tốt đã được Thiên Chúa gieo vào ngay từ khi tạo dựng mỗi người. Giáo dục là biết khám phá và giúp phát triển hạt giống tốt ấy với ơn Chúa trợ giúp, với thời gian và với tình yêu thương. Cha Thánh Don Bosco thường nói, giáo dục là vấn đề của con tim, của tình thương. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em tại nhiều nước trên thế giới đang điên cuồng say mê nhân vật Harry Potter. Cậu bé khi mừng sinh nhật lần thứ 11 bỗng khám phá ra mình là một phù thủy với nhiều pháp thuật. Đây là nhân vật chính trong một loạt những cuốn sách bán chạy nhất của nữ văn sĩ Joanne Kathleen Rowling. Tính đến năm 2003, đã có 192 triệu ấn bản được bán tại 200 quốc gia trên thế giới. Cả cuốn sách này đã được dịch ra khoảng 55 ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Latin. Cũng vào năm 2003, bà Rowling được xem là người phụ nữ giàu có nhất tại Anh Quốc. Không những chỉ có trẻ em mà người lớn cũng thích thú với những nhân vật thần thoại của bà Rowling. Bà đã mê hoặc mọi người với sự tưởng tượng của mình khi đưa ra những nhân vật trong truyện với những cá tính độc đáo của họ. Ở vào thời đại điện tử như hiện nay, người ta đã từng cho rằng trẻ em sẽ không còn để ý đến các chữ in trong sách nữa. Vậy mà những cuốn sách của bà Rowling đã thu hút được lượng độc giả trẻ còn đông đảo chưa từng có từ trước đến nay. Đã có 5 cuốn phim dựa vào những cuốn sách của bà đã được quay và trình chiếu. Bên cạnh phim ảnh còn có vô số sản phẩm liên hệ đến các cuốn sách hiện cũng đang được bày bán khắp nơi. Có thể nói bà Rowling đang ở vào địa vị tột đỉnh trên trái đất này. Cuộc đời của bà cũng giống như câu chuyện thần thoại mà bà sáng tác. Bà bắt đầu viết văn từ năm 6 tuổi. Sau một cuộc hôn nhân thất bại từ Bồ Đào Nha, cô giáo viên nghèo đã dọn về sống với người em tại Scotland. Vào thời gian đó, bà Rowling chỉ có đủ tiền để mua một tấm nệm và vài đồ dùng cho con. Bà nói rằng lúc đó bà sống trong sự tức giận buồn bã. Thế nhưng, bà Rowling đã vươn lên. Và cuối cùng, cũng như nhân vật Harry Potter, bà đã vượt qua được mọi thử thách. Sau khi bà thành công, báo chí đã không ngừng khai thác câu chuyện về cuộc đời của bà, vì bà là một người mẹ độc thân lại nghèo, sống trong một căn hộ tồi tàn, làm giáo viên phụ và viết văn trong quán cà phê. Giải thích về sự thành công của bà Rowling nói như sau: phép thần thông có một sức quyến rũ toàn cầu. Tôi không tin cách tôi diễn tả những ma thuật trong sách, nhưng tôi mong là chúng có thật. Tất cả câu chuyện về thế giới của Harry Potter bắt đầu bằng câu tôi tự hỏi, nếu điều này có thật thì sao? Và thế là tôi viết từ ý nghĩ đó. Tôi bắt đầu viết những cuốn sách này cho chính tôi, nhưng tôi rất sung sướng được có những người đọc, nhất là người đọc đó lại là trẻ em. Trẻ em là giấc mơ của các nhà văn. Quý vị và các bạn thân mến, bỏ qua một bên, những nội dung ma thuật có thể không phù hợp với đức tin Công giáo. Có lẽ chúng ta phải nhận chân giá trị của các sáng tác của bà Rowling, khi bà khơi dậy ước mơ và niềm lạc quan nơi con người, nhất là nơi trẻ em. Cuộc đời và sự thành công của bà là một minh họa cho niềm lạc quan ấy. Trẻ em không chỉ là giấc mơ của các nhà văn như bà Rowling đã nói. Trẻ em còn là tương lai, là niềm hy vọng và vui sống cho người lớn. Như văn học Pháp Victor Hugo đã nói, không gì buồn thảm cho bằng một gia đình không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ. Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, chúng ta tưởng niệm biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã hóa thân làm người, và để làm một con người hoàn toàn như mọi người sinh ra trên mặt đất này, Ngài đã được cưu mang trong lòng mẹ, đã được sinh ra như một thơ nhi, và cũng đã trải qua tuổi thơ như mọi người. Lễ Giáng sinh như vậy cũng là lễ của trẻ thơ. Chúng ta thấy rõ điều đó trong sinh hoạt thương mại trong những ngày này. Đa số hàng hóa và các món quà đều hướng về trẻ em. Nhưng đó không phải là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn gửi đến cho nhân loại. Qua hình ảnh của trẻ thơ hiện thân của ước mơ và hy vọng, Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại một niềm hy vọng lớn lao. Nhân loại không bị kết án vào thất vọng và buồn tủi, mà được mở ra cho một chân trời luôn rạng ngời tươi sáng hơn. Như Đức Thánh Cha đã mượn lời của Công đồng Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng để nói với các đức giám mục đại hàng hôm thứ Sáu vừa qua. Chỉ trong ngôi lời nhập thể, màu nhiệm của con người mới được sáng tỏ. Mùa vọng, ngôn ngữ Việt Nam chúng ta gợi lên tức khắc niềm hy vọng. Mùa vọng là mùa của hy vọng, hay đúng hơn, mùa nuôi dưỡng niềm hy vọng. Với niềm mong đợi về ngày Chúa đến, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng Kitô giáo trong cuộc sống mỗi ngày. Sống niềm hy vọng ấy là giữa những mất mát, thử thách, khổ đau, vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng để cố gắng vươn lên, vì tin tưởng như Thánh Phaolô rằng, với những ai yêu mến Chúa, mọi sự đều quy về điều thiện hảo. Lạy Chúa là đứng chăn nuôi chúng con. Dù cứ bước qua thung lũng tối tăm của cuộc đời, xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được bàn tay dìu dắt đỡ nâng của Chúa trong mọi sự.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.